bước đi trong đời, con gặp nhiều nỗi gian truân. Thân con bé nhỏ như giọt nước giữa biển khơi. Nhờ vào ơn Chúa nên con vững bước trên đời. Mến Chúa yêu người chính là lẽ sống của con. Hy sinh dâng mình sẽ được vinh phúc mai sau. Xin tri ân Ngài, Chúa là Thiên Chúa tình yêu.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa. Con dâng tiếng đàn để làm rạng danh Ngài. Con xin ra đi truyền ca tin mừng Chúa. Mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dân Chúa. Một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Con chung câu ca để ca khen Thánh Nữ, bông hoa tuyệt vời cho đời bao sắc hương. Hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa. Mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa. Con dâng tiếng đàn để làm rạng danh Ngài. Con xin ra đi truyền giao tin mừng Chúa. Mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dân Chúa. Một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 23 tháng 10, Thánh Gioan Capistrano, linh mục dòng Thánh Francisco. Thánh Gioan Capistrano sinh năm 1386 tại Sicily, nước Ý. Cha ngài là một quý tộc người Pháp đã theo bá tước Arjon trong cuộc chinh phục vương quốc Naples. Để ân thưởng cho lòng can đảm, ông đã được chiếm những lãnh địa rộng lớn. Ông định cư ở Capistrano và qua đời sớm sau khi cưới một thiếu nữ người Ý. Gioan, con của ông, theo học tại Perugia, đã gia nhập ngành thẩm phán, là một luật gia tên tuổi của triều đình Naples. Gioan theo lương tâm nghề nghiệp mà thi hành chức vụ cách khôn ngoan, đồng thời biết thương yêu, nâng đỡ kẻ nghèo khó, cô thân cô thế, nên được mọi người quý mến kính trọng. Các tài năng của thánh gia đã khiến cho ngài được coi như hoàng tử của các luật gia. Được đặt làm nhà cầm quyền, thánh nhân hiểu rõ sự cao trọng trong sứ mạng của mình. Dửng dưng với những đe dọa của lãnh chúa, nâng đỡ những người nghèo khó. Một cư dân quý phái giàu có muốn gả con cho ngài. Tương lai rực rỡ trước mắt Gioan. Nhưng bất ngờ, định mệnh đổi khác. Năm 1416, lãnh trách nhiệm hòa giải Perugia và Rimini, Gioan bị tố cáo là đã thiên tư, bị bắt giam ở Rimini trong một tháp canh. Những ngày tù ngục gian khổ làm cho thánh nhân thấy rõ đời giả trá, gian xảo và không có gì tồn tại bền bỉ. Danh vọng, chức tước nay còn mai mất, chẳng khác một trò hề trên sân khấu. Chỉ có Chúa mới tồn tại, chỉ có Chúa mới là chỗ dựa vững chắc, chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc đích thật cho con người. Gioan Capistrano bắt đầu quy hướng cuộc đời về Chúa. Gioan muốn tẩu thoát nhưng bị gãy chân và bị tống vào một hầm giam dưới đất trong tất cùng đau khổ. Một tu sĩ dòng Phanxicô xuất hiện mời gọi ngài sống đời nghèo khó và bác ái. Vừa khi được phóng thích, Gioan bán mọi của cải, từ hôn với người thứ nữ định cưới và đến với các tu sĩ dòng Phanxicô ở Perugia, tưởng sẽ được đón tiếp nồng nhiệt. Nhưng lời Chúa nói, ai không vác thập giá mà theo thầy thì không xứng với thầy. Mới vào dòng, Gioan đã gặp thử thách nặng nề. Bề trên nghi ngờ thiện chí của ngài, sợ rằng Gioan Capistrano vì chán đời mà đi tu, chứ không phải có lý tưởng tốt đẹp gì, là vì lòng yêu mến Chúa và thương yêu các linh hồn. Chán đời đi tu mà thôi. Trên phước Marco thành bẹt ghìm nghi ngờ ơn gọi như vậy và đón nhận Gioan với những lời không có hoài nhã một chút nào. Tu viện không phải là nơi trú chân của những kẻ lang thang hay chán đời đâu nha. Phải có những thử thách để thanh luyện ý hướng của anh. Tôi chỉ nhận anh khi nào anh nói lời từ giã quyết liệt với những phù vân thế tục mà tôi sẽ chỉ cho anh. Đây quả là một lời giã từ lừng danh, một thử thách nặng nề mà thanh nhân phải gánh chịu và phải vượt qua bằng được. Dân chúng Perugia được chiêm ngưỡng một người đã từng cầm quyền họ, một người địa vị cao trọng như thế mà bây giờ giễu qua đường phố, ngồi quay ngược lại trên lưng lừa, ăn mặc rách rưới, đầu đội cái nón có ghi những tội của mình bằng những chữ lớn. Dân chúng nhạo cười, chế giễu. Thế mà Gioan vẫn bình thản, can đảm đón nhận những mắng nhiếc, những chế giễu, sỉ nhục, không chút sờn lòng. Vẫn sẵn sàng chấp nhận những gian nan thử thách ấy và hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa. Tại nhà dòng, Gioan phải phục tùng người hướng dẫn, đó là trợ sĩ Onufre. Thầy nghiêm khắc bắt ngài phải lột bỏ con người cũ của mình một cách vĩnh viễn. Thêm vào những lời quở trách là những hình phạt nghiêm khắc. Nhưng những bất công này vẫn giữ được sự bình thản nơi Gioan Capistrano. Bình thản lãnh nhận. Chẳng hạn, ngày kia anh em giặt đồ đang đợi cho nước nó bớt nóng để giặt. Bỗng anh Onufre đi tới, bỏ qua một anh em khác, giận dữ phạt Gioan vì biếng nhác và lấy áo dài từ nước nóng bỏng ra thấy vào mặt Gioan. Nhưng Gioan khiêm tốn đến quỳ trước mặt anh ta. Thời gian thử thách cứ lặng lẽ trôi qua. Ngày 4 tháng 10 năm 1416, Gioan Capistrano được lãnh tu phục dòng. Đây là ngày hạnh phúc nhất cho Gioan. Lúc đó ngài đã 32 tuổi. Tại nhà dòng, Gioan tăng gấp đôi lòng nhiệt thành trong những công việc thấp hèn nhất, đồng thời vẫn học thần học. Thánh Bernardino thành Siena là thầy dạy, thán phục vì những bước tiến ngoại hạng của Gioan. Ngài nói, Gioan ngủ vẫn học được những điều mà người khác phải ngày đêm thức mới học được. Dường như là ngài có sự hiểu biết thiên phú, là nhà thần học sâu sắc và sắp thành nhà truyền giáo lớn của thời ngài. Từ năm 1430, Gioan Capistrano trở nên vị cải tổ lập dòng ba thánh Phanxicô. là nhà hùng biện của Âu Châu thời ấy và là cố vấn của Đức Giáo Hoàng Eusebio thứ tư. Thánh Hiền đi rao giảng lời Chúa và Ngài trở thành nhà giảng thuyết đại tài. Trong các thánh đường hay các công trường, người ta tuôn đến để nghe Ngài giảng. Các bài giảng của Ngài thật phi thường, lôi cuốn hàng ngàn hàng vạn người lạc giáo và kẻ tội lỗi quay trở về. Đặc biệt Ngài khuyến cáo hàng giáo sĩ phải sống thánh thiện trọn lành để xứng đáng làm môn đệ Chúa và giúp ích cho các linh hồn. Ngài nói với các giáo sĩ như sau: ai được mời đến dự bàn tiệc của Chúa thì phải chiếu tỏa một đời sống gương mẫu, đáng khen và đức hạnh, sạch mọi nhơ bẩn của mọi thói hư tật xấu, phải sống xứng đáng như là muối cho chính mình và cho người khác, phải soi sáng sự khôn ngoan cho người khác như là ánh sáng thế gian. Một hàng giáo sĩ không trong sạch và bần tiện, đầy những thói hư tật xấu và vướng mắc trong vòng tội lỗi sẽ bị dẫm đạp như phân bón, đến nỗi không còn gì ích cho mình và cho người khác nữa. Vì như Thánh Gregorio nói, kẻ nào mà đời sống bị người ta khinh chê thì lời rao giảng của họ cũng bị chê bai. Thánh Gioan Capistrano có công trong việc chấm dứt cuộc đại ly khai Tây Phương và đem giáo hội Đông Phương xích lại gần giáo hội Tây Phương. Ngài được gọi là quan thầy Âu Châu hợp nhất. Gioan rải qua các tỉnh thuộc nước Ý và dẫn về cho Chúa hàng triệu những kẻ lạc giáo và tội nhân. Ngài nổi bật tại công đồng Florentino và được đặt làm sứ thần tại Silis. Giữa những thành công rực rỡ, Gioan vẫn là con người cầu nguyện và sám hối. Ngài xây dựng các tu viện chống lại các lạc giáo. Các bài giảng của Gioan thật phi thường. Thiên Chúa rõ ràng bao bọc Ngài. Những người rối đạo lân la tìm đến để biết chỗ Ngài ở. Giọng điệu của họ đủ cho thấy rõ số phận họ muốn dành cho Ngài như thế nào. Gioan giản dị và êm ái trả lời: tôi đây. Những người thê bẻ rối sững sờ và không làm gì hại Ngài. Một huyền thoại kể rằng Thánh Nhân khi giã từ Assisi với các bạn để hoàn thành một sứ mệnh, bị từ chối không được trở qua sông ở gần Trevis vì người lái ghe đoán rằng đám người nghèo này không có tiền trả đâu. Thánh Nhân nghe vậy bèn trải áo của Benedicto, thầy của mình, trên sông. Nước rẽ ra và các tu sĩ qua bên kia bờ sông. Đức Giáo Hoàng sai Gioan qua Đức, qua Hungary, qua Bohemia, qua Ba Lan. Cả thành đã đón Ngài. Lão già nhỏ bé gầy thó, có vẻ kiệt sức ấy, nhưng vui tươi và không mệt mỏi. Cả đoàn thính giả nghe Ngài giảng mỗi ngày. Sau đó người ta công khai đốt các cỗ bài, những hình ảnh dâm ô, những đồ trang sức, mọi cái có hại cho tâm hồn. Ngài nói: đây là lửa hỏa thiêu lâu đài của quỷ dữ. Ở Bohemia, một trong những bài giảng về sự phán xét của Thánh Nhân đã gây hứng khởi cho hơn 100 thanh niên ôm ấp đời sống tu trì. Các Đức Giáo Hoàng liên tiếp trao cho Ngài những sứ mệnh đặc biệt. Ngày hồi vừa xâm chiếm Constantinople, Mohammed tin rằng mình là thủ lãnh Kitô giáo. Không ông hoàng nào xem ra có thể ngăn cản nổi cuộc xâm lăng. Gioan Capistrano nhận được lệnh của Đức Giáo Hoàng Calixto thứ ba để cổ động đoàn binh thánh giá. Ngài liên kết được 40.000 người và chọn Huniad là một anh hùng làm thủ lãnh của họ. Quân hung bạo 4 lần đông hơn thế. Belgrade đã bị chiếm. Mọi sự xem ra mất hết. Gioan lao lên hàng đầu, tay cầm kỳ hiệu và một cây thánh giá, khuyên các binh sĩ hoặc thắng hoặc là chết. Địch quân rút lui, thành Lý Úy được cứu thoát. Hôm đó là ngày 14 tháng 7 1456. Vài tuần sau, Quinet qua đời trong tay Gioan, người sống sót được lâu hơn ông một chút. Gioan tiến tới gần cái chết với sự bình thản hoàn toàn, và các ông hoàng đã phải bối rối thán phục sự can đảm và khiêm tốn của vị thánh khi hấp hối. Khi hấp hối, vị thánh ấy dám công khai thú nhận những lỗi lầm của mình. Thánh nhân qua đời ngày 23 tháng 10 1456 tại Hungary. Thưa chị em và các bạn, lại lịch sử cuộc đời của Gioan Capistrano, người ta thường nói các thánh là những người lạc quan nhất thế giới. Bạn có đồng ý như vậy không? Các thánh là những người lạc quan nhất thế giới. Các ngài không phải không biết đến sự hiện hữu cũng như hậu quả của sự dữ, nhưng các ngài luôn đặt niềm tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Sức mạnh hoán cải qua trung gian Đức Kitô không phải chỉ ảnh hưởng đến người có tội, mà còn ảnh hưởng đến cả các biến cố tai ương nữa. Bạn hãy tưởng tượng mình sinh ra vào thế kỷ thứ 14 đi, 1/3 dân số và gần 40% giáo sĩ bị tiêu diệt bởi các bệnh dịch hạch. Cuộc đại lý giáo Tây Phương đã phân tán giáo hội đến độ tòa thánh không chỉ có một giáo hoàng mà đến 2-3 giáo hoàng cùng một lúc. Nước Anh và nước Pháp đang giao chiến với nhau. Các nước nhỏ có gốc là các thành phố Ý luôn tranh chấp và chiến tranh với nhau. Hiển nhiên sự u ám đó đã bao trùm cả lên tinh thần của nền văn hóa và lên các thời đại. Chính trong bối cảnh đó, Chúa cho Gioan Capistrano xuất hiện. Mà xuất thân từ một câu chuyện chẳng tốt đẹp gì. Muốn đi tu thì bị thử thách, trải qua cái kinh nghiệm đau thương là chức tước địa vị chẳng có nghĩa lý gì, bị hàm oan, bị bắt tù, rồi bị thử thách nặng nề. Lúc mà muốn đi tu, muốn rũ bỏ hết tất cả để đi tu thì đời tu cũng đầy những khó khăn thử thách. Bán hết của cải để vào trong nhà dòng, nhưng vào trong nhà dòng thì bị chính một chân phước khác thử thách nặng nề, phải lột bỏ con người mình hoàn toàn như là một tên ăn xin. Trong khi đó mình là người vừa mới cầm đầu cái địa phương đó, bây giờ trở thành một người ăn xin, giễu qua các đường phố, quần áo rách rưới, bị người ta chế giễu tại nhạo cười. Chưa hết, vào trong nhà dòng lại bị các thầy, cái thầy khó tính ấy hành hạ đủ mọi thứ, nhục nhã ê chề. Nếu tôi hoặc bạn đi tu nữa không? Vậy thôi chứ, vừa phải thôi chứ, tôi đi tu chứ tôi làm gì mà hành hạ tôi dữ vậy, phải không? Tôi cũng là con người có nhân phẩm chứ đâu phải. Mà chú muốn thanh tẩy Gioan Capistrano cho thật tinh sạch bằng những đau khổ để dùng vào những việc lớn. Trước khi Chúa trao cho ai cái nhiệm vụ gì, Chúa lột tất cả những phương tiện của họ để họ hoàn toàn tin thác vào Chúa. Và Chúa cho họ chịu 100.000 cái đắng sỉ nhục để rèn luyện họ niềm tin thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Anh chị em và các bạn ngày hôm nay đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng như thế. Tôi cũng như các bạn, anh chị em gặp biết bao nhiêu khó khăn thử thách chống đối, nhưng vẫn cứ kiên trì, rồi sẽ có ngày người ta nhận biết lòng thương xót Chúa, cũng như Gioan Capistrano sau này đã trở thành một trong những người giảng thuyết lừng danh mà trước đó bị bao nhiêu người, nhất là anh em trong dòng, coi thường, coi khinh, đồ phế bỏ, phế vật, phế phẩm, không xài được. Vậy mà Chúa dùng những thứ mà con người bỏ đi đấy làm những công cụ hữu ích để loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa cho mọi người.
cho con lòng mến yêu, để dù đời đắng cay trăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa
dài dầu tháng năm xóa dịu nhân thế bớt khổ đau, nhưng sao con đây bạc tình dành cho ngài thập hình đẫm máu, thế mà Chúa vẫn nhân từ thương vô bờ hơn núi hơn đại
Ngày 24 tháng 10, Thánh Anton Maria Clare. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi. Đó là châm ngôn và chương trình đời sống của Thánh Anton Maria Clare. Tình yêu Đức Kitô thúc bách dục dã chúng tôi chạy và bay đi như được chắp cánh bằng một sự ghen tuông thánh thiện. Suốt đời, Thánh Anton Maria Clare đã nỗ lực kính mến Chúa và yêu thương tha nhân, và vì tình yêu nồng nhiệt này, ngài đã hy sinh chịu khó cho đến chết. Anton Maria Clare sinh năm 1807 tại Salem, Bắc Tây Ban Nha, trong một gia đình khiêm tốn làm nghề dệt. Là con thứ năm trong 10 anh em, thanh niên tỏ ra nhanh nhẹn, thông minh, có khiếu đối với nghề nghiệp của cha anh và được gửi đi Barcelona trong một xưởng máy lớn. Thời dịp này, ngài học thêm tiếng Pháp, nghiên cứu La Văn và luyện nghề ân loát, không có gì ngài sao lãng cả. Ơn gọi đi tu sâu trong đáy lòng ngài, kèm theo mọi hành động và sắp trở thành mạnh mẽ nhất. Thánh nhân muốn dâng mình giúp việc Chúa, đã cầu xin Chúa soi sáng cho biết thánh ý Chúa và trình lên cha mẹ ước vọng của mình. Được cha mẹ chấp thuận, năm 1829, Anton vào chủng viện Vic. 6 năm sau, Anton Maria Clare được thụ phong linh mục và cử hành thánh lễ đầu tiên tại giáo xứ ngài đã được rửa tội. Được cử làm cha xứ, ngài đã thánh hóa địa hạt của mình. Nhưng việc tông đồ của ngài cần một địa hạt rộng hơn. Anton đi Roma muốn gia nhập dòng tên, nhưng một vết thương ở chân buộc ngài từ bỏ ý định ấy và trở về Tây Ban Nha. Bản chất nóng nảy của ngài tỏ lộ những ân huệ siêu nhiên mới. Tài hùng biện thánh của Ngài tăng bội số những cuộc trở lại. Chủ đề được ưu chuộng của Ngài là đường thẳng và chắc để về trời. Và ngày càng thêm nhiều người dấn thân vào đường hẹp sỏi đá mở ra ánh sáng. Đức Trinh Nữ hình như hiện diện khi Ngài trình bày các bổn phận của bậc sống nhạt nhẽo, nhưng có nét đẹp ẩn giấu trước mặt Chúa, các từ bỏ liên tiếp. Ngài đã đi giảng dạy như vậy qua một tỉnh với hành trang gồm có cuốn sách thánh và sách nguyện trong khăn. Anton từ chối tất cả tiền bạc, ngủ dưới vòm trời, giải tội ngày đêm và dâng lễ khi ánh sao cuối cùng vừa lặn. Ngài đặt tay chữa bệnh, chiêm ngắm các cuộc hiện ra. Anton Maria Claire lao mình vào hoạt động tông đồ, đem tình yêu gieo rắc khắp nơi. Vì lòng kính mến Chúa và yêu thương các linh hồn, Ngài chẳng ngại gian lao khổ cực, ngày đêm tận tụy rao giảng đạo Chúa và đem nhiều người trở lại. Ngài cầu nguyện xin Chúa dạy cho biết phải làm gì để làm sáng danh Chúa hơn. Chúa nhận lời cho Ngài thành lập tu hội Con Cái Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, chuyên lo việc truyền giáo, cứu rỗi các linh hồn. Anton Maria Claire rất gần gũi tự do, đến nỗi đã gây nên những ghen tương. Những lời chế nhạo ngắt ngang bài giảng của Ngài. Ngài đang giảng, người ta ghen tuông, ghen tị với Anton Maria Claire đi phá bĩnh, ngắt ngang bài giảng của Ngài. Rồi mạng sống bị đe dọa. Ngài phải dã từ quê hương thân yêu để rồi chỉ trở lại 15 năm sau. Năm 1851, Hoàng hậu Isabel nước Tây Ban Nha đề nghị Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đặt Ngài làm Tổng Giám mục Giáo phận Santiago, Cuba. Lễ tấn phong cử hành tại nhà thờ chính tòa Vic. Ngài đã dùng khoảng thời gian giao thời này để phúc âm hóa các đảo Camari và đặt nền móng tu hội thừa sai Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Ngài nỗ lực giữ mọi hình thức để cứu vớt các linh hồn. Đây là lúc Ngài thêm danh hiệu Maria vào tên của mình, Joan Maria Clare. Vị Tổng Giám mục truyền giáo cập bến, Ngài sắp gặp thấy một giáo xứ đầy thương tâm, gồm một ít linh mục thiếu học, nghèo túng. Ngài thiết lập một nhóm học hiểu biết và tiếp tục vai trò người bao bọc vì Chúa Kitô. Ngài mất 6 năm để rảo qua các địa phận mênh mông của mình. Những con số sau đây nói lên hoạt động của Ngài. 11.000 bài giảng, 120.000 lễ thêm sức, 40.000 phép rửa tội, 12.000 lễ hôn nhân. Còn mệt nhọc hơn cả những khó khăn trên đường, thanh niên hòa mình với các bệnh nhân ngã gục vì dịch tả. Các chủ nhân buôn bán nô lệ tố cáo Ngài đã xúi dục dân nghèo nổi loạn. Họ còn tổ chức ám sát Ngài nhiều lần, nhưng Chúa thương gìn giữ kẻ nhiệt thành phụng sự Chúa. 15 lần Ngài thoát chết. Anton Maria Claire mơ lập một trường nông nghiệp nhưng gặp những khó khăn, những chống đối mạnh mẽ. Theo lời thỉnh cầu của Hoàng hậu Isabel thứ hai, Đức Giáo Hoàng đã cử Anton Maria làm tuyên úy cho bà. Ngài nhận lời sau nhiều do dự với điều kiện là sẽ đứng ra ngoài mọi chuyện chính trị và không sống trong hoàng cung. Từ Madrid, Ngài tiếp tục cai quản Cuba, nhưng sự ghen tương đố kỵ không chấm dứt. Sự vu khống đã đưa đến chỗ các kẻ thù ký tên khả kính của Ngài dưới những danh sách bần tiện. Trong khi chính Ngài là tác giả xây dựng của 150 pho sách hay những tập rời. Cuộc cách mạng đã xua đuổi Hoàng hậu tới Pan, rồi Paris là nơi cha giải tội đã theo bà và lo lắng cho thuộc địa Tây Ban Nha và vẫn theo đuổi phát triển của tu hội truyền giáo. Ngoài Ngài về dự công đồng, bàn về giáo thuyết bất khảo ngộ của tòa thánh, sự ghen ghét của những thù địch người Tây Ban Nha theo đuổi Ngài mãi mãi. Thế nhưng một thời rút lui về một trong những nhà dòng của Ngài ở Prague, rồi Lourdes, nơi các thầy dòng Shito ở Frankfurt là nơi không hề phàn nàn kêu trách. Năm 1870, Anton Maria Claret, vị thánh rất tân thời, đã tỏ ra là nhà tiên phong với nhà sách đạo của Ngài. Trước khi có các tu hội chiều ngày nay, Ngài đã sáng nghĩ ra các nữ tu tại gia. Là học thuyết uyên bác, Ngài xếp các văn sĩ có giá trị, các nghệ sĩ công giáo vào Hàn Lâm Viện Thánh Ma Mikael. Dù vậy, trong cuộc cách mạng năm 1868, thánh nhân rời bỏ quê hương sang trú ngụ ở Pháp và qua đời tại tu viện Sito ở Anders ngày 24 tháng 10 1870, hưởng thọ 63 tuổi. Thưa anh chị em, cuộc đời của Thánh John Anton Maria Claret lúc nào cũng gặp sự ghen tương, sự đố kỵ. Thấy nổi lên là ghen, thấy hơn là ghen, thấy giỏi hơn, quy tụ nhiều người hơn là ghen, rồi tìm mọi cách đố kỵ, tố cáo là xúi dục dân nổi loạn, rồi vu khống là ký tên giả dưới những danh sách bẩn tiện. Rồi sự ghen ghét vẫn cứ theo đuổi Anton Maria Claret mãi. Sự ghen tương làm cho con người nó mù quáng, không thấy rõ chân lý, không biết đâu là sự thật. Cứ thấy người khác hơn mình là ghen, là ghét. Cứ thấy nó nổi hơn mình, nó thu hút người khác nhiều hơn mình, nó được nhiều người quý mến hơn mình là ghen, là ghét, là khó chịu. Và khi đó mình mù quáng, mình có những cái phản xạ, nó hoàn toàn là vô thức, theo bản ngã, theo bản năng của mình, để cho nó bỏ ghét, cho nó bỏ tức thôi. Xin Chúa cho mỗi người qua mẫu gương của Thánh Anton Maria Claret, ta hãy tập nhìn nhận những giá trị của người khác, biết chấp nhận những việc tốt lành người khác làm, biết khiêm tốn nhận cái giá trị của mình và những giới hạn của mình, để không còn ganh tức, ganh tị, ghen ghét khi thấy người khác hơn mình. Vì Chúa cho nhiều thì Chúa đòi nhiều. Amen.